Sau chiến thắng của doanh nhân gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình, các chuyên gia pháp luật nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam phải tôn trọng luật pháp quốc tế và hành xử đúng mực để hội nhập thế giới, trong khi Bộ Tư pháp Việt Nam nói rằng các thông tin về vụ xử này nên được giữ bí mật. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhận định.
Ba Trịnh Vĩnh Bình bị mất tiền, nhưng mà cũng tốt. Tốt là làm Việt Nam là có một bảo đảm. Nếu nhà nước không chủ động đền bù thì học viện thì học một tránh chuyện. Cho nên pháp luật trong nước và nước ngoài nó không có như thế. Vì tuy rằng trước mắt thì là mất tiền, là tạm gọi là cũng mất một ít uy tín. Nhưng mà ngược lại thì tạo những cái nhà đầu tư họ có niềm tin lớn. Như đầu tư Việt Nam thì nếu mà họ bị xử án thì họ có thể kiện cho bên kia và cũng có thể phản kiện. Đó là cũng dấu hiệu là pháp luật trong nước và nước ngoài nó không có.
Chuyên gia pháp lý quốc tế Hoàng Việt chia sẻ với VOA.
Và như vậy thì nó có một cái điều rất rõ là trong cái hệ thống nội bộ pháp luật của Việt Nam, nó có những cái vấn đề, nó có rất nhiều vấn đề là nó không có tương thích. Thứ nhất là nó không tương thích, tức là những cái giữa cái quyền lực giữa trung ương và địa phương nó đã có những cái sự mâu thuẫn. Chứ không phải là luật là được áp dụng toàn bộ trên mặt lý thuyết là áp dụng trên toàn bộ Việt Nam. Nhưng mà các cơ quan địa phương thường thường có những cái diễn giải luật theo cách riêng của họ. Nếu ở các nước phương Tây, việc diễn giải luật là thẩm quyền của tòa án, thì ở Việt Nam ngay các cơ quan nhà nước đều có thẩm quyền diễn giải luật theo ý của họ. Và điều đó nó lại trong suốt một thời gian dài, Việt Nam lại hoàn toàn là cách biệt với thế giới và không tiếp cận được với thế giới. Cho nên cái hệ thống pháp luật có rất nhiều vấn đề. Và vì vậy, rất những cái doanh nhân mà như ông Trịnh Vĩnh Bình đã phải gặp rất nhiều cái tai ương, trong khi một mặt là trên chính quyền trung ương luôn luôn kêu gọi các nhà đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt các nhà đầu tư Việt kiều.
Hôm 11 tháng 4, ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân Hà Lan gốc Việt, cho VOA biết Tòa án Trọng tài Quốc tế PCA đưa ra phán quyết yêu cầu Việt Nam bồi thường hàng chục triệu đô la cho ông. Vào cuối ngày 12 tháng 4, Bộ Tư pháp Việt Nam ra thông cáo xác nhận phán quyết đã có, nhưng theo quy định, các bên có trách nhiệm giữ bí mật. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết, vào ngày 10 tháng 4, Hội đồng Trọng tài được thành lập theo quy tắc trọng tài UCITRO đã ban hành phán quyết về vụ kiện đầu tư của ông Trịnh Vĩnh Bình đối với Chính phủ Việt Nam trên cơ sở Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan. Bộ Tư pháp nói, theo quy định của tố tụng trọng tài, các bên có trách nhiệm giữ bí mật phán quyết. Tuy nhiên hiện nay, một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội đưa tin phản ánh không đúng chính xác nội dung của phán quyết cùng với những diễn giải suy đoán chủ quan gây hiểu lầm trong dư luận. Bộ Tư pháp nói thêm rằng bộ này đang nghiên cứu kỹ nội dung phán quyết để thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của Chính phủ Việt Nam. Trả lời yêu cầu bình luận về kết quả vụ kiện Chính phủ Việt Nam của ông Trịnh Vĩnh Bình, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, cho VOA biết vào chiều ngày 11 tháng 4, khi ông đang chủ trì một cuộc hội thảo tại thủ đô Washington kêu gọi doanh nhân Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam. Ông Mai Tiến Dũng nói.
Thôi cái đó thì hiện nay tòa đang xem xét xử thôi, tôi không chưa bình luận như việc ấy.
Hôm 11 tháng 4, triệu phú Hà Lan gốc Việt đã cho VOA biết về kết luận của Tòa án Trọng tài Thường trực gửi thông báo thắng kiện cho ông. Theo đó, Chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường cho ông Bình tổng cộng hơn 37,5 triệu đô la thiệt hại và gần 7,9 triệu đô la án phí. Trả lời VOA sau khi nhận được tin thắng kiện, ông Trịnh Vĩnh Bình cho biết ông hy vọng vụ kiện của ông sẽ mở ra một con đường cho những người dân khác mất đất đai, tài sản tại Việt Nam muốn giành lại công lý. Đây được xem là một sự kiện chưa từng có đối với chính quyền Việt Nam khi phải bồi thường số tiền lớn cho một doanh gia gốc Việt vì được cho là đã chiếm dụng sai trái tài sản đầu tư của ông. Luật sư Trần Văn Thuận nói, vụ xử lịch sử này là một bài học cho chính quyền Việt Nam.
Và nó cũng có một vấn đề là Việt Nam bây giờ hội nhập thì phải chấp nhận những quyết định của luật pháp quốc tế. Sao gọi là lấy luật nội địa để mà xử người khác được? Đây cũng là bài học mà cho Việt Nam tiếp tục đi vào hội nhập với thế giới.
Luật sư Hoàng Việt chia sẻ nhận định này.
Thứ nhất là nó cho thấy cái việc cái công lý nó được thực thi và được sử dụng như thế nào. Và thứ hai, nó liên quan đến cái việc là trong tương lai, khi mà Việt Nam gia nhập những cái công ước quốc tế, trong đó gồm có CPTPP và EVFTA sắp tới, thì rất khả năng trong thời gian sắp tới những cái vụ kiện như vậy nó sẽ có thể xảy ra.
Độc giả Phạm Long bình luận trên VOA. Ông ấy thắng kiện thì tốt rồi, nhưng thử hỏi nhà nước sẽ lấy tiền ở đâu ra mà đền, và ai là người chịu trách nhiệm, hay lại lấy tiền ngân sách là đồng tiền xương máu của người dân ra mà trả giá cho sự ngu dốt và quyết tâm cướp trắng trợn của bọn lợi ích nhóm. Luật sư Nguyễn Văn Trung nhận định rằng khả năng Việt Nam chấp nhận và thi hành phán quyết này là rất khó. Ông bình luận trên trang VOA tiếng Việt. Tòa án trọng tài thường trực PCA thật ra không phải là một tòa án theo đúng nghĩa vì không có quyền quyết định trực tiếp, mà là một cơ quan điều hợp pháp lý. Nhiệm vụ của PCA là khuyến khích các quốc gia, các tổ chức liên chính phủ và cả tư nhân giải quyết tranh chấp với nhau bằng hỗ trợ thành lập các tòa án trọng tài để thụ lý. Có nghĩa là nguyên đơn và bị đơn tranh chấp tại PCA phải là thành viên gia nhập các công ước Den Haag năm 1899 và 1907. Việt Nam gia nhập công ước Den Haag năm 1899 vào ngày 29 tháng 12 năm 2011 và công ước Den Haag năm 1907 vào ngày 27 tháng 12 năm 2012, mà vụ án ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam lại vào năm 1999. Như vậy, liệu phán quyết của PCA có giá trị pháp lý để Việt Nam ói tiền cho Trịnh Vĩnh Bình hay không? Nên nhớ, những bản án quốc tế chỉ có giá trị khi các bên nguyên đơn bị đơn là thành viên của Công ước Den Haag.
Bộ Tư pháp Việt Nam hôm 12 tháng 4 nói rằng những thông tin điện tử và mạng xã hội đã phản ánh không chính xác về kết quả vụ kiện xuyên thế kỷ của triệu phú gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình đối với chính phủ Việt Nam. Hôm 11 tháng 4, triệu phú Hà Lan gốc Việt đã cho VOA biết về kết luận của Tòa án Trọng tài Thường trực gửi thông báo thắng kiện cho ông. Theo đó, chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường cho ông Bình tổng cộng hơn 45 triệu đô la. Thông cáo phát chiều ngày 12 tháng 4 của Bộ Tư pháp cho rằng những thông tin điện tử và mạng xã hội gây suy đoán chủ quan và hiểu lầm. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Việt Nam không cho biết các thông tin đó không chính xác ở điểm nào. Vào ngày 10 tháng 4, Hội đồng Trọng tài được thành lập theo quy tắc trọng tài UCITRA đã ban hành phán quyết về vụ kiện đầu tư của ông Trịnh Vĩnh Bình đối với chính phủ Việt Nam, theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Tư pháp. Phán quyết này dựa trên cơ sở Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Vương quốc Hà Lan, Bộ Tư pháp nói. Thông cáo của Bộ này trích dẫn quy định của tố tụng trọng tài cho rằng các bên có trách nhiệm giữ bí mật phán quyết về vụ Trịnh Vĩnh Bình. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng từ chối bình luận khi được phóng viên VOA hỏi trực tiếp tại một sự kiện ông tham dự ở Washington vào chiều tối ngày 11 tháng 4. Bộ Tư pháp nói trong thông cáo rằng họ đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền cùng công ty luật đại diện để thực hiện các bước tiếp theo. Bắt đầu từ những năm 1990, ông Bình khi đó là triệu phú rất thành công ở Hà Lan với biệt danh vua giò chả, mang hơn 2 triệu đô la cùng 96 ký vàng về đầu tư ở Việt Nam. Trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về được nhân lên hơn 8 lần. Tuy nhiên, vào năm 1996, ông Bình bị bắt với cáo buộc tội trốn thuế và sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội hối lộ. Ông Bình bị tạm giam hơn 18 tháng. Trước khi được đưa ra xét xử, ông nhận bản án 11 năm tù vào năm 1999. Tháng 1 năm 2015, ông Bình quyết định khởi kiện chính phủ Việt Nam ra Tòa Trọng tài Quốc tế ở Paris, Pháp với mức đòi đền bù hơn 1 tỷ đô la. Ông Bình nói với VOA rằng ông hy vọng vụ kiện của ông sẽ mở ra một con đường cho những người dân khác mất đất đai, tài sản tại Việt Nam muốn giành lại công lý.
Hôm 12 tháng 4, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai của cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thành, bị Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng do vi phạm luật hôn nhân và gia đình và vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Nguyễn Bá Cảnh, thành ủy viên, phó ban thường trực ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, bị xem xét kỷ luật vì được cho là vi phạm điều 5 luật hôn nhân và gia đình và vi phạm quy định 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Báo Vietnamnet cho biết Thành ủy Đà Nẵng thực hiện quy trình kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, 36 tuổi, hôm 12 tháng 4 với 35 trên 43 phiếu đồng ý. Báo chí trong nước cho hay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra đề nghị kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh và hiện chờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét các quyết định cuối cùng. Thân phụ của ông Cảnh là ông Nguyễn Bá Thành, từng làm Bí thư Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Thanh từng được xem là người nổi tiếng nhất và quyền uy nhất ở thành phố Đà Nẵng sau giai đoạn đổi mới năm 1986, được biết đến do nhiều người mến mộ và coi là có công đầu giúp thay đổi toàn diện diện mạo của thành phố Đà Nẵng, nhưng ông cũng gặp tai tiếng do bị cáo giác tham nhũng trong việc thu hồi đất đai, đặc biệt là vụ cưỡng chế ở Cồn Dầu.
Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích lệnh cấm của Việt Nam đối với thuốc diệt cỏ có chứa glyphosate và cho rằng quyết định này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue đưa ra lời chỉ trích trên hôm 11 tháng 4, một ngày sau khi Việt Nam công bố chính thức loại bỏ thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất glyphosate khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được cho phép sử dụng ở Việt Nam. Theo truyền thông trong nước cho biết lệnh cấm trên sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 6. Glyphosate, một chất hóa học có trong thuốc diệt cỏ bán chạy nhất của tập đoàn Monsanto có tên Roundup, là một mục tiêu nhắm tới của các vụ kiện ở Mỹ, trong đó cho rằng đây là một chất gây ung thư, theo Reuters. Roundup là thuốc diệt cỏ đầu tiên có chứa glyphosate, chất hóa học được dùng nhiều nhất trên thế giới trong việc diệt cỏ. Tuy nhiên, theo Reuters, loại thuốc này không còn được bảo vệ bản quyền nữa và đã có nhiều phiên bản khác được bán trên thị trường. Theo Bộ trưởng Perdue, chính phủ Mỹ đã chia sẻ với Việt Nam những nghiên cứu trong đó kết luận rằng glyphosate sẽ không gây ra những rủi ro về ung thư đối với con người. Như tôi vẫn nói, nếu chúng ta sẽ phải cung cấp lương thực cho 10 tỷ người vào năm 2050, thì các nhà nông trên toàn thế giới phải cần đến tất cả những công cụ và công nghệ có sẵn để sử dụng, Bộ trưởng Perdue được Reuters trích lời nói. Ngoài ảnh hưởng ngay tức khắc khi làm chậm lại sự phát triển sản xuất nông nghiệp Việt Nam, còn có một mối nguy thực sự rằng các nông dân Việt Nam sẽ chuyển sang dùng những sản phẩm không được kiểm soát và bất hợp pháp thay cho glyphosate, theo ông Perdue. Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật ông Hoàng Trung cho biết hoạt chất này được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì tác dụng diệt cỏ hiệu quả cao. Tuy nhiên, theo ông Trung nói trong thông cáo đăng tải trên trang web của Cục hôm 10 tháng 4, mức độ độc hại của thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glyphosate đã được cảnh báo từ lâu. Theo Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đã có tới 54 hoạt chất thuốc trừ cỏ hiệu quả và an toàn, có thể thay thế hoạt chất glyphosate. Quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật hiện hành, hài hòa với quy định quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn và điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, ông Trung nói trong thông cáo. Vào tháng 3 vừa qua, một bồi thẩm đoàn tại Tòa sơ thẩm liên bang ở thành phố San Francisco, Mỹ kết luận rằng thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto là nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư cho một người đàn ông 70 tuổi ở California. Hoạt chất glyphosate là thành phần chính có trong Roundup.
Một người Việt đã bị bắt vì tìm cách mang lộ một bộ da và xương hổ sang Trung Quốc bán. AFP đưa tin, dẫn lời cơ quan chức năng cho biết hôm 11 tháng 4. Theo tờ VN Express, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt một người tên là Phạm Văn Hiệp quê ở Nghệ An hôm 10 tháng 4. Thanh niên 26 tuổi được cho là đã khai với cơ quan điều tra là đang mang bộ da và xương hổ có trọng lượng 5,4 kg sang Trung Quốc tiêu thụ. AFP dẫn lại báo trong nước cho biết rằng một bộ da hổ có thể bán được với giá 6.000 đô la ở Việt Nam và tới 10.000 đô la ở Trung Quốc. Bài viết của hãng tin Pháp cũng đã được tờ Hoàn Cầu Thời báo ấn phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng lại. Số lượng hổ sống trong tự nhiên đã giảm 97% trên toàn cầu và loài động vật này nằm trong danh sách bị đe dọa theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên. Ngoài xương và da hổ, ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê là những mặt hàng được nhiều người Việt ưa chuộng. Theo AFP, việc mua bán trái phép các loại hàng này nay đã chuyển lên mạng trong những năm gần đây, khiến chính quyền khó kiểm soát và bắt giữ người bán.
Hàng ngàn người Việt Nam đã xếp hàng bên ngoài Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội trong tuần qua để có được thị thực nhập cảnh sau những thông tin được cho là tin đồn sai lệch về sự thay đổi trong chính sách cấp visa mới của nước này. Công dân Việt Nam với số lượng hàng ngàn người bắt đầu tụ tập từ 2 hoặc 3 giờ sáng bên ngoài Đại sứ quán Hàn Quốc với dự tính tận dụng việc nới lỏng chính sách cấp visa cho công dân 3 thành phố lớn ở Việt Nam. Theo chính sách mới được áp dụng trong vài tháng qua, công dân của 3 thành phố lớn ở Việt Nam được phép ở lại Hàn Quốc trong tối đa 30 ngày và có thể được xét cấp visa có thời hạn lên tới 5 năm. Chính sách visa mới của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018, nhưng trong tuần này, Đại sứ quán đã tràn ngập người nộp đơn, khoảng 2.000 đến 3.000 người mỗi ngày theo truyền thông trong nước. VN Express cho biết người dân chen lấn xin visa vì tin đồn chính sách nới lỏng thị thực của Hàn Quốc có thể thay đổi trong tháng 4 này. Đại sứ quán đã không thể xử lý tất cả hồ sơ và phải từ chối nhiều người, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap. Người Việt có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đủ điều kiện xin visa C3 của Hàn Quốc. Việc nới lỏng này là một phần của chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á và nó đã thúc đẩy du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc. Chỉ riêng tại Hà Nội, hơn 9.000 người đã nộp đơn xin thị thực vào tháng 1, tăng từ 6.000 so với một năm trước. Theo Yonhap, công dân Việt Nam có kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc có thể đã nhận được một tin đồn sai lệch rằng thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ không còn được cấp nữa sau tháng 4. VN Express trích lời một người đến nộp đơn tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội lúc 6 giờ sáng hôm 10 tháng 4, nói rằng cô đã phải nhanh chóng làm việc này vì cô nghe nói trong vài tháng tới, Hàn Quốc có thể thắt chặt chính sách thị thực. Trang mạng này nói rằng phần lớn những người đến xin thị thực là từ các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội hoặc từ các tỉnh thành miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Theo dữ liệu được VN Express trích dẫn từ Văn phòng Du lịch Hàn Quốc, hơn 100.000 người Việt Nam đã đến thăm quốc gia phía nam của bán đảo Triều Tiên trong năm nay.
Theo trang tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong vụ Chùa Ba Vàng đã quy định tiền cúng lễ oan gia trái chủ, thay vì đó là tùy hỷ của Phật tử, thì việc xử trí có cách chức hay không đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh sẽ do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định, sau khi xem xét quá trình sám hối của Đại Đức Thái Minh trong 49 ngày. Giải thích về công đức tùy hỷ, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý cho biết:
tất cả cái gì mà mình làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh thì mình giống như là mình cúng dường chư Phật. Thì đã phục vụ chúng sanh thì không có nói vấn đề tiền bạc. Nơi khác là tôi không biết, nhưng riêng chùa Tự Hiếu thì Phật tử tùy hỷ, còn cúng bao nhiêu là tùy người ta, chứ ở đây mình không có đòi giá cả gì hết. Tôi biết là một số chùa khác cũng vậy.
Phật tử tùy hỷ cúng dường và các phần việc Phật tử đến công quả ở chùa như phụ bếp núc, chân bông hoa cúng Phật, đãi ăn khách thập phương cũng đều mang tính tự nguyện. Phật tử Trần Thị Kim Yến nói rằng chuyện tiền bạc hóa các nghi lễ tập tục cúng bái là điều rất hiếm hoi.
Không ai mà đứng ra mà cúng được cái tật oan gia trái chủ cho mình hết. Phải tự mình nỗ lực, không bao giờ mình nghĩ cái chuyện mà quan gia chí chủ, nếu mà cúng ít thì sẽ bớt ít, mà cúng nhiều thì sẽ bớt nhiều. Thì mình không có chủ trương đó, thành ra mình không bao giờ mình nghĩ cái vấn đề là phải đặt tiền mới hết cái đó, mà không đặt tiền là không hết.
Việc thu tiền để cúng oan gia trái chủ như chùa Ba Vàng thời gian qua, theo giải thích của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, đó là một hình thức tương tự như cúng thí thực cho những vong linh không nơi nương tựa. Ở các chùa thì việc tụng niệm cho lễ cúng này diễn ra đều đặn mỗi chiều mà không đòi hỏi tiền bạc đóng góp của Phật tử.
Mỗi buổi chiều như vậy đều có cúng thí thực vô hồn. Cúng thí thực vô hồn như vậy thì mình bố thí mình cho những cái người khúc mày, tức là những cái vô hồn oán tử.
Các nghi thức cúng bái này được xem như niềm tin của Phật tử tưởng nhớ người thân đã khuất, bao gồm cả chiến sĩ trận vong, qua đó giúp gia cố thêm những giá trị nhân bản, tạo cân bằng trong cuộc mưu sinh, Đại Đức Thích Lệ Trụ chia sẻ.
Mà chúng ta đói khát về cơm ăn áo gạo tiền thì chúng ta có thể kiếm kế sinh nhai được. Nhưng mà chúng ta đói về văn hóa tâm linh là đòi về văn hóa ngàn đời của chúng ta.
Đây là hình ảnh chùa Liên Trì lúc chưa bị giải tỏa tại khu Thủ Thiêm. Những buổi lễ cúng bái nơi đây chẳng những không đặt ra các khoản thu nào như ở chùa Ba Vàng mà vị Hòa Thượng Thích Không Tánh còn chia sẻ chút quà của chùa cho bà con nghèo khó.